Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị qua tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi làm dấu đe dọa tôi. Một giây phút xa ngoài là trượt chân xa lầy. Nguyện Ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả tiếp tục nghe loạt bài Bình an với Chúa, Peace with God của mục sư Billy Graham. Trong vòng hơn nửa thế kỷ qua, Billy Graham được coi là nhà truyền giảng tin lành, để lại ảnh hưởng rộng rãi và lâu dài nhất. Và Bình an với Chúa là một trong những cuốn sách nổi tiếng của ông, trình bày cặn kẽ từng chặng đường cho tất cả những ai muốn bước vào hành trình nhận ơn cứu rỗi.
Lạy Chúa, trong chốn gia đình một mình tôi theo Ngài. Thật nhiều khi Chúa ơi nước mắt âm thầm rơi. Nhìn lên Chúa trên trời nguyện cầu cho bao người, chờ ngày vui mau tới cùng chung tiếng ca ngợi.
Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự chương 3 nói về Đức Chúa Trời như thế nào. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Chỉ có Duy Ngài của Tường Khanh qua tiếng hát Thanh Thúy. Vừa rồi là tiếng hát thanh thúy trong ca khúc Chỉ có duy ngài của Tường Khanh. Và bây giờ chúng ta khởi sự chương 3 của cuốn Bình An với Chúa nói về Đức Chúa Trời như thế nào. Nếu ông dò xét có thể biết được sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời và thấu rõ đấng toàn năng sao? Theo Job chương 11 câu 7. Đức Chúa Trời là ai? Ngài như thế nào? Làm thế nào chúng ta biết Ngài hiện hữu? Ngài có từ bao giờ? Chúng ta có thể biết Ngài không? Mọi người đều hỏi hay tự hỏi những câu này, vì chúng ta không thể nào nhìn thế giới xung quanh mà không kinh ngạc về công trình sáng tạo. Hàng ngày chúng ta đối diện với phép lạ trong sự sống và cái bí hiểm trong sự chết, về rực rỡ huy hoàng của thảo mộc, của cỏ hoa, vẻ vinh quang của bầu trời đêm đầy sao, cái vĩ đại của núi non biển cả. Ai đã tạo dựng nên tất cả những thứ này? Ai đã nghĩ ra luật về dẫn lực để nối kết ràng buộc mọi vật đúng vị trí riêng? Ai đã quy định ngày đêm và điều khiển sự chuyển đổi của các mùa? Còn về tính vô hạn của vũ trụ thì sao? Chúng ta có thành thật tin như điều có người đã viết? Phải chăng tất cả vũ trụ trong quá khứ, hiện tại hay tương lai chỉ có thế này? Giải đáp khả dĩ duy nhất là tất cả những điều này và nhiều điều khác nữa là công việc của một Thượng Đế tối cao. Như chiếc đồng hồ phải có người vẽ kiểu, thì vũ trụ với cơ chế chính xác như thế cũng phải có một đấng thiết kế vĩ đại. Chúng ta gọi Ngài là Đức Chúa Trời hay là Ông Trời? Toàn thể nhân loại quen thuộc danh Ngài. Ngay từ thơ ấu, chúng ta đã nói đến danh Ngài. Kinh Thánh công bố rằng, Đức Chúa Trời chúng ta nói, chúng ta hát về Ngài, là Đức Chúa Trời đầy ân phúc. Chính Ngài là đấng sáng tạo thế giới và đặt để chúng ta trong đó. Công cuộc thám hiểm không gian của chúng ta sẽ không thể thực hiện được trong một vũ trụ không vận hành theo quy luật của Đức Chúa Trời. Một người khôn ngoan không kém ai là Benjamin Franklin đã nói, tôi là người sống lâu và càng sống lâu, tôi càng thấy có nhiều bằng chứng đầy thuyết phục rằng Đức Chúa Trời là đấng điều khiển công việc của loài người. Một người khôn ngoan khác là Blaise Pascal đã viết, nếu một người không được tạo dựng cho Đức Chúa Trời, thì tại sao người chỉ có hạnh phúc trong Ngài? Nếu một người được tạo dựng cho Đức Chúa Trời, thì tại sao người chống lại Đức Chúa Trời? Đây là tình huống bế tắc của chúng ta. Nhưng bạn hỏi, Ngài là ai? Ngài ở đâu? Chúng ta biết Ngài hiện hữu, chúng ta kêu van Ngài, chúng ta kêu trời, trong những giây phút khó khăn, thử thách, cam go nhất. Có người luôn luôn suy tưởng về Ngài mọi lúc mọi nơi, nhưng có người lại bảo rằng họ không tin Ngài hiện hữu. Trong khi những người khác thì bảo, hãy giải thích Thượng Đế cho tôi, may ra tôi có thể tiếp nhận Ngài. Vào thời điểm quyết định này trong lịch sử thế giới, đối với những người tự hỏi Đức Chúa Trời như thế nào, chỉ có một câu trả lời đơn giản. Đức Chúa Trời giống như Chúa Cứu Thế Giê-xu. Như Chúa Giê-xu đã đến để khiến hình ảnh Đức Chúa Trời trở nên rõ ràng cho nhân loại và trở thành đấng cứu chuộc chúng ta, thì khi trở về thiên đàng, Ngài đã ban Đức Thánh Linh xuống cư trú trong tín hữu, giúp họ có thể sống cuộc đời làm nổi bật hình ảnh của Chúa cứu thế cho một trần gian vô tín. Nếu bạn muốn biết Đức Chúa Trời như thế nào, nếu bao nhiêu năm qua trong cuộc đời bạn đã nghe về Đức Chúa Trời và nói về Ngài, nhưng vẫn còn chờ phải có người giải thích rồi mới đặt đức tin nơi Ngài, thì bây giờ chúng ta xem thử Kinh Thánh có những mô tả cụ thể như thế nào về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời như thế nào? Vào thời điểm quyết định này trong lịch sử thế giới, mọi người cần phải tìm giải đáp cho câu hỏi Đức Chúa Trời như thế nào? Ai cũng cần phải hỏi và cũng đều cần biết rõ câu trả lời. Mỗi người cần biết thật chính xác, không chút hoài nghi Đức Chúa Trời là ai và Ngài có thể làm được những gì, vì Kinh Thánh khẳng định rằng điều chưa có thể biết về Đức Chúa Trời thì đã trình bày cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Theo Thư Roma chương 1 câu 19. Chính vì thiếu kiến thức này về Đức Chúa Trời và sự kiện con người từ chối vâng lời Ngài, mà con người không sao giải tỏa được bao nhiêu nan đề đeo đẳng. Chính vì con người không hiểu chương trình của Đức Chúa Trời mà thế giới rơi vào hỗn loạn. Chính vì con người không muốn biết và không muốn tuân giữ các quy luật của Đức Chúa Trời mà linh hồn chồng chất bao nhiêu gánh nặng. Vì vậy chúng ta hãy nỗ lực hết sức học biết về Ngài. Chúng ta sẽ tìm những tri thức này ở đâu? Ai trong chúng ta sẽ chỉ dạy chúng ta chân lý? Không phải tất cả chúng ta ở đây đều là những vật thọ tạo hữu hạn sao? Đức Chúa Trời có dự liệu một người nào trên đất có đầy đủ thẩm quyền tối hậu để nói về Ngài? Câu trả lời là không. Và người duy nhất Đức Chúa Trời giao phó trách nhiệm đó sống cách đây 2.000 năm thì chúng ta đã đóng đinh trên thập tự giá. Như vậy bây giờ làm sao chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời? Chúng ta có thể hỏi các học giả uyên bác. Họ sẽ cho biết Đức Chúa Trời là diễn đạt của mọi điều trong thiên nhiên và cuộc sống, rằng mọi hữu thể sống đều là một với Ngài, rằng chính sự sống cũng là một thể hiện của hữu thể thiên thượng. Họ sẽ cho bạn biết có thể thấy Đức Chúa Trời trong một giọt nước nhỏ. Họ sẽ cho bạn biết có thể thấy Đức Chúa Trời trong một giọt nước nhỏ nhất, cũng như trong vòm trời bao la mênh mông trên cao. Hỏi một triết gia, ông sẽ cho bạn biết rằng Đức Chúa Trời là một quyền lực nguyên thủy bất biến đằng sau toàn thể công trình sáng tạo, rằng Ngài là động lực chính, là đấng duy trì chuyển động của tất cả vũ trụ, rằng Ngài là quyền lực vô thủy vô chung. Triết gia sẽ bảo rằng mỗi màu sự sống và vẻ đẹp chúng ta thấy là thể hiện của quyền lực này lưu chảy không ngừng từ động lực chính rồi quay lại đó. Tiếp tục hỏi nữa, người ta sẽ cho bạn biết rằng Đức Chúa Trời là tuyệt đối và Ngài là tất cả trong tất cả, và không ai có thể biết gì thêm về Ngài. Có nhiều định nghĩa về Đức Chúa Trời. Tiến sĩ Akbar Hak bảo rằng nguyên thủy mọi người đều theo quan điểm độc thần về Thượng Đế. Mỗi quốc gia, mỗi chủng tộc, mỗi gia đình, mỗi cá nhân đều cố gắng giải thích hữu thể vĩ đại đằng sau vũ trụ bao la này. Con người ở mọi thời đại đã cố gắng khám phá đấng tạo hóa, tác giả của bao nhiêu công trình họ đã thấy, nhưng lại không biết Ngài. Trong những lời giải thích trên về Đức Chúa Trời, điều nào đúng nhất? Những lý thuyết nào có thể chấp nhận? Trong số những thẩm quyền tự tạo trên, cái nào có thể hướng dẫn chúng ta? Như đã thấy trong chương trước, Đức Chúa Trời đã tự bày tỏ chính Ngài trong một cuốn sách gọi là Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh, chúng ta có mặc khải về Chúa, và dựa trên mặc khải đó, tâm trí chúng ta thỏa mãn và lòng chúng ta ấm áp. Chúng ta an tâm biết chắc có câu trả lời đúng, và rằng chúng ta đang trên hành trình hiểu biết bản chất thật của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài trong hàng trăm cách khác nhau trong Kinh Thánh, và nếu chúng ta đọc Kinh Thánh cẩn trọng và đều đặn như đọc nhật báo, chúng ta sẽ quen và biết Đức Chúa Trời như chúng ta biết rõ các cầu thủ chúng ta có cảm tình. Như viên kim cương có nhiều mặt, thì mặc khải về Đức Chúa Trời cũng có vô số khía cạnh không thể nào trình bày hết được. Vì vậy, trong phạm vi giới hạn của chương này, chúng ta sẽ nói về bốn phương diện mặc khải có phần quan trọng nhất về Đức Chúa Trời. Đó cũng là những khía cạnh chúng ta cần ghi nhớ luôn luôn. Trước hết, Kinh Thánh công bố Đức Chúa Trời là thần linh. Khi nói chuyện với người phụ nữ Samari bên giếng Si-kha, Chúa Giê-xu đã xác định điều này. Đức Chúa Trời là thần linh. Theo Phúc Âm Giăng chương 4 câu 24. Bạn nghĩ gì khi nghe từ ngữ thần linh? Tâm trí bạn gợi ra hình ảnh nào? Bạn có nghĩ về thần linh giống như một làn sương khói bay nhẹ lên trời? Thần linh có phải là cái làm cho trẻ con sợ trong dịp hội ma quái Halloween mỗi cuối tháng 10? Hay đối với bạn, thần linh chỉ là cái trống rỗng không hình không dáng? Bạn có nghĩ rằng đó là điều Chúa Giê-xu hàm ý khi Ngài bảo Đức Chúa Trời là thần linh? Để khám phá thần linh thực sự là gì, và Chúa Giê-xu muốn nói đến điều gì khi Ngài dùng từ ngữ đặc biệt này, chúng ta lại phải trở về với Kinh Thánh tới chỗ mô tả sau khi phục sinh. Chúa đã nói, hãy giờ đến ta và xem, thần thì không có thịt xương mà các ngươi thấy ta có. Theo Phúc Âm Luca chương 24 câu 39. Vì vậy, chúng ta biết chắc rằng thần linh không có thân xác. Thần linh đối ngược với thân xác, nhưng vẫn là một hữu thể có quyền năng. Đây là một điều rất khó hiểu vì chúng ta đang cố hiểu bằng tâm trí hữu hạn của loài người. Vì loài người đã bị truất bỏ nhãn quan vô hạn Đức Chúa Trời từ nguyên thủy định ban, cho nên chúng ta không thể hiểu sự vinh quang và vĩ đại của thần linh hiện hữu quá xa bên ngoài chúng ta. Khi nghe nói đến từ ngữ thần linh, chúng ta lập tức cố gắng giảm bớt, hạ thấp từ ngữ đó xuống cho ngang bằng với kích thước nhỏ bé của chúng ta, cho vừa với phạm vi hạn hẹp của tâm trí chúng ta. Giống như nỗ lực giải thích cái hùng vĩ bao la mênh mông của đại dương cho một người chưa bao giờ thấy một hồ nước lớn hơn cái vũng châu đầm. Làm sao người đó có thể hình dung được đại dương vô tận? Làm sao người đó khi nhìn vào cái ao tù nước đọng kia có thể hiểu được những chiều sâu vô biên, sự sống bí mật, sức mạnh sôi trào, những chuyển động không ngừng với cái tàn bạo ghê gớm của cơn bão biển, hay cái vẻ đẹp tráng lệ tuyệt vời khi biển lặng? Làm thế nào một người suốt đời chỉ thấy vũng bùn có thể hiểu được bạn đang nói gì? Bạn sẽ dùng những ngôn từ nào để mô tả đại dương hùng vĩ cho người đó hiểu? Làm sao bạn có thể thuyết phục người đó tin rằng những đại dương kỳ diệu đó thực sự hiện hữu? Đối với chúng ta, để có thể hiểu điều Chúa nói, Đức Chúa Trời là thần linh còn khó khăn hơn vô cùng. Chúa Giê-xu thì khác, Ngài biết hết. Tâm trí Ngài không bị giới hạn như tâm trí chúng ta. Mắt Ngài không nhìn vào vũng bùn của đời sống, nhưng biết hết mọi biên cương vô hạn của thần linh. Và Ngài đến để nỗ lực giúp chúng ta hiểu phần nào cái kỳ diệu, êm dịu và bình an thần linh đem lại. Chúng ta biết chắc rằng thần linh không bị giới hạn trong thân xác, cũng không hao mòn, già cỗi hoặc thay đổi như thân xác. Kinh Thánh công bố rằng Đức Chúa Trời là thần linh, nghĩa là Ngài không bị giới hạn trong thân xác, không bị giới hạn vào vóc dáng, không bị giới hạn vào một biên cương nào. Không ai có thể đo lường được Ngài, cũng không có con mắt trần gian nào có thể thấy Ngài. Kinh Thánh cho biết, vì Ngài vô hạn như thế, cho nên Ngài cùng một lúc có thể ở khắp mọi nơi. Ngài nghe tất cả, thấy tất cả và biết tất cả. Vì không có những khả năng đó, cho nên chúng ta có khuynh hướng giới hạn Ngài trong cái hạn hẹp của chúng ta. Chúng ta cố phủ nhận quyền năng của Đức Chúa Trời đối với những việc chúng ta không thể làm. Vì không thể cùng một lúc có mặt khắp nơi, cho nên chúng ta cho rằng Đức Chúa Trời cũng như vậy. Chúng ta giống như một người nghe nói về đại dương, rồi một ngày kia tìm đến được bên bờ biển, đi xuống, vốc được ít nước trong tay kêu lên rằng, cuối cùng, đại dương đã nằm trong lòng bàn tay ta, ta đã sở hữu đại dương mênh mông. Vâng, anh ta có được một phần biển cả, nhưng cùng lúc đó, trên hàng nghìn các bãi biển khác, nhiều người khác cũng đang cúi xuống vốc nước trong tay bảo rằng, mình đang sở hữu vài ba giọt nước biển. Hàng triệu người trên thế giới có thể đi xuống bãi biển làm như thế, hoặc mỗi người có thể lấy bao nhiêu nước biển cũng được, nhưng đại dương vẫn không hề thay đổi. Năng lực và sức mạnh của biển cả vẫn y nguyên. Sự sống và những chỗ sâu không dò được vẫn như cũ, dù nó đã cung cấp nhu cầu cho tất cả mọi người đang đứng đưa tay ra trên khắp các bờ đại dương. Đức Chúa Trời cũng như vậy. Ngài có mặt khắp nơi trong cùng một lúc, nghe những lời cầu nguyện của tất cả mọi người dâng lên trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài cũng đồng thời làm bao nhiêu phép lạ quyền năng để giữ các vị tinh tú trong vị trí, làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc trên mặt địa cầu, trong khi tôm cá bơi lội trong biển cả. Đức Chúa Trời không bị một giới hạn nào, và sự khôn ngoan của Ngài cũng thật hoàn hảo. Quyền năng Ngài không giới hạn, tình yêu và lòng thương xót của Ngài không có biên cương. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo Chân Chúa Cứu Thế của Đài Nguồn Sống. Vào buổi tối tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh. Kính mời quý thính giả theo dõi. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Chiều về mà
Vừa rồi là tiếng hát đông đảo trong ca khúc Chúa là của Tường Khanh. Và bài hát này cũng đã kết thúc chương trình Theo Chân Chúa Cứu Thế hôm nay. Vào buổi tối tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.